thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 57. Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người. Hai ngày hôm qua, tâm tình của mọi người đều bị địa chấn của Đài Loan làm chấn động. Tai nạn vẫn không ngừng liên tục phát sanh. Các nơi công tác cứu trợ cũng đang dần dần triển khai. Ở trong kinh Bát Nhã, Phật vô số lần nói với chúng ta: tâm đại di có thể sanh trí tuệ. Câu nói này vừa nghe ra rất không dễ gì thể hội. Tại vì sao? Tâm đại bi cùng trí tuệ gắn kết với nhau. Kỳ thật, đạo lý mà Phật đã nói rất là chính xác. Tất cả chư Phật Như Lai cũng không ngoài nương vào tâm đại bi mà thành tựu. Cho nên ngay trong Phật Pháp thường nói: từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Từ bi là động lực, như đồng tất cả chúng sanh thế gian. Mỗi ngày thật là có thể nói không tiếc sinh mạng. Trong xã hội ngày nay, người thông thường nói bán mạng. Vì cái gì vậy? Kiếm tiền. Cho nên tiền đó là động lực, danh lợi là động lực. Nếu như không có danh lợi thì họ sẽ không làm. Con người liền giải đãi. Chư Phật Bồ Tát người tu hành, tâm danh lợi rất tan nhạt. Người ta muốn tranh, các ngài căn bản không tranh. Sức mạnh gì đang thúc đẩy họ? Nỗ lực tu hành, giáo hóa chúng sanh, tâm đại bi. Tâm đại bi có thể sanh phương tiện khéo léo. Ngày nay chúng ta tu hành, công phu không có lực, tâm đại bi không đủ, không chịu chăm chỉ nỗ lực. Nếu như có tâm bi mẫn tất cả chúng sanh, tự nhiên sẽ chăm chỉ nỗ lực phấn đấu cầu học. Vì sao vậy? Vì bi mẫn chúng sanh. Chính mình sau khi học thành rồi mới có năng lực giúp đỡ chúng sanh. Chân thật giúp đỡ chúng sanh, trong tôn giáo thường nói cứu tế chúng sanh. Cái gì là đệ nhất? Giáo học là đệ nhất. Cổ thánh tiên hiền của chúng ta hiểu được những đạo lý này. Cho nên đế vương dạy bảo hết thảy nhân sĩ theo chánh đều phải lấy tâm trạng của làm vua, làm người thân, làm thầy để lãnh đạo nhân dân, vì nhân dân phục vụ, làm vua chính là làm người lãnh đạo, làm người thân chính là làm cha mẹ của nhân dân. Quan tâm đến họ, dưỡng dục họ, làm thầy là dạy bảo họ, xem nhân dân như là học trò, xem nhân dân như là con cái của chính mình. Cái phần công việc của bạn mới làm được tốt, bạn mới không mất chức. Chúng ta xem thấy điển tích trong nhà Nho, xem thấy trong kinh điển Phật giáo, tán thán nhân dương, người lãnh đạo nhân từ. Nhân dương quan trọng nhất. Chính là giáo hóa chúng sanh. Trong lễ ký đã nói, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Một cái quốc gia như vậy, một gia đình cũng như vậy. Gia đình, cha mẹ đối với con cái, cha mẹ chính là thân, không nên quên đi. Cũng phải làm thầy, cũng phải làm vua. Quân thân sư, tôi nhớ ngày trước tôi có một chuyên đề giảng ba cái chữ này. Chánh sự mới có thể làm được tốt. Chánh sự là việc của mọi người. Trong ba cái chữ này đều không phân thân sơ. Không phân chủng tộc. Không phân tộc loại. Không phân tôn giáo. Bình đẳng đối với các chúng sanh. Đối đãi như nhau. Đó gọi là đại từ đại bi. Thánh nhân thế xuất thế gian đều là dạy bảo chúng ta như vậy. Cho nên có tâm đại bi, tự nhiên liền có thể đoạn ác, liền có thể tu thiện. Phật lại yêu cầu chúng ta tu tất cả thiện, phải không dính tướng, lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Lìa tướng là trí tuệ cao độ. Tu thiện là tích đại phước đức. Cái gì là tu thiện? Cái gì là tạo ác? Tất cả vì chính mình chính là ác, là đại ác. Vì chúng sanh là đại thiện. Ở trên kinh Phật nói, mạng người vô thường, cõi nước không an. Chúng ta thấy được rồi. Bạn thấy xây lầu to, một tòa lầu to, xây mấy năm mới xây xong, địa chấn mấy giây thì hủy diệt hết rồi. Có bao nhiêu người cả nhà nguy nan, Ngay trong mấy giây, nhà tan, người mất. Chúng ta xem thấy cảnh tượng này còn không chịu giác ngộ hay sao? Phật từng câu nói ở trên đều là chân thật. Con người ngay đời này đến thế gian này để làm gì? Người tường tận, người giác ngộ. Cái tường tận giác ngộ này nhất định phải dạy. Không có giáo dục tốt, họ làm sao có thể giác ngộ? Họ làm sao có thể tường tận? Sau khi tường tận, phải lợi dụng cái thân thể này. Để tích công, bồi đức. Thì ngay đời này không trống qua. Người ngu si lợi dụng cái thân thể này tạo nghiệp. Đây là mê hoặc điên đảo đến cùng tột. Tích công bồi đức. Đời sau chí ít cũng là phước báo trời người. Nếu như lợi dụng cái thân thể này tạo nghiệp, thì quả báo ở ba đường, ở A Tỳ địa ngục. Nếu như lừa gạt chúng sanh, chiếm lấy lợi ích, tài vật của chúng sanh, đây là đại trộm cắp. Trong giới trộm là đại trộm. Cái nợ đó đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp vẫn trả không hết. Chúng ta người xuất gia, ở trên kinh Phật nói, hạt gạo của thí chủ nặng như núi tu di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng để trả. Trong sáu cõi, quan hệ của chúng sanh với chúng sanh, ở trên kinh Phật nói, các vị nghĩ xem có đạo lý hay không? Phật nói cái quan hệ này chỉ là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Chúng ta có may mắn tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà, hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu được cái đạo lý này, cho nên chúng ta báo ân. Chúng ta không báo oán. Không kết oán với người, chúng ta phải có trí tuệ đem nó hóa giải. Chúng ta trả nợ, chúng ta không thiếu nợ. Ta thiếu người khác, ta nhất định phải trả người ta. Người ta thiếu ta thì thôi vậy, xóa hết nợ nần. Đây là chân thật phước huệ song tu. Nếu như chúng ta ngay trong đời này không gặp được Phật Pháp, tôi tin tưởng cũng sẽ mê hoặc điên đảo giống như người thông thường. Vì sao vậy? Phong khí xã hội như vậy. Sáu căn của bạn tiếp xúc hoàn cảnh cũng là như vậy. Làm sao có thể không bị ô nhiễm? Do đây có thể biết, ngay đến người nước ngoài, tiến sĩ Thang Ân Tỷ nước Anh, ông cũng biết được, muốn giải quyết vấn đề của xã hội hiện đại, ông là nói thế kỷ 21. Ông nói chỉ có Phật Pháp Đại Thừa và học thuyết của Khổng Mạnh. Đây là người nước ngoài nói. Hiện tại là lời nói của người Trung Quốc thì không tính đến, không có người nghe. Lời nói của người nước ngoài, lời nói vàng ngọc, tâm lý hướng ngoại, mất đi lòng tin của chính mình. Người nước ngoài nói, bạn có tin tưởng hay không? Người nước ngoài không chỉ nói, người nước ngoài làm. Hiện tại họ đang làm giáo dục nền tảng. Từ trường mầm non, tiểu học thì đã học kinh Phật. Có khóa trình học Phật. Tôi ở Úc Châu. Úc Châu có một số quan viên ở nơi đó. Khi gặp tôi, mời tôi giúp đỡ biên soạn giáo trình cho các bạn nhỏ trường mầm non, trường tiểu học của họ. Sau khi tôi trở về đã nói qua với các vị rồi. Vì các bạn nhỏ biên soạn sách giáo khoa, tuân thủ trọng điểm giáo học của Phật. Trong sách giáo khoa này phải dạy các bạn nhỏ hiểu rõ quan hệ giữa người với người, giáo dục luân lý, quan hệ con người với đại tự nhiên, quan hệ của con người với thiên địa quỷ thần. Chúng ta liền biết được cách biên soạn như thế nào. Phương châm của giáo học: đoạn ác tu thiện, lấy thập thiện nghiệp đạo làm chủ. Việc này dạy tiểu học. Dạy trường mầm non, trung học trở lên thì phải lấy giúp chúng khai mở trí tuệ làm chủ. Giáo dục đại học phải dạy bảo chúng chuyển phàm thành thánh. Đây là Phật dạy chúng ta ba cái chuyển biến. Chúng ta lấy cái này làm phương châm để biên soạn sách giáo khoa. Dạy tiểu học chuyển ác thành thiện, dạy trung học chuyển mê thành ngộ, dạy đại học chuyển phàm thành thánh. Các vị đồng tu làm việc này công đức vô lượng. Biên dễ hiểu phải dùng vẽ tranh. Trường mầm non phải vẽ tranh là chính. Tiểu học thì nửa văn nửa tranh. Mỗi một đồng tu đều có thể cung cấp giáo trình. Chúng ta rút ra một ít thời gian để tìm. Sau khi biên soạn ra, lại đem nó phiên dịch thành Anh văn. Chúng ta tặng cho cơ cấu giáo dục của họ để thẩm tra. Nếu như đồng ý thì dùng quyển của chúng ta biên soạn. Chúng ta có thể in số lượng lớn để phát tặng. Chúng ta cũng làm được chút việc tốt. Đây là hoan hỷ tán thán. Họ mỗi năm cần bao nhiêu sách giáo khoa? chúng ta toàn tâm toàn lực để tán trợ. Ở Úc Châu, Anh Quốc thì đang làm. Nước Anh có một số giáo trình, tôi xem thấy một số cũng là giáo trình của tiểu học, biên soạn được không tốt lắm. Cho nên các vị đồng tu, khái niệm của chúng ta phải rõ ràng, đây không phải là giáo dục tôn giáo. Tôi xem thấy họ biên soạn đều là khuyên người học Phật. Cái phạm vi này không thể mở rộng. Chúng ta nhất định phải nhận thức được rõ ràng. Đây là giáo dục của Phật Đà, giáo dục của trí tuệ, giáo dục của từ bi. Phải đem cái phạm vi của Phật giáo mở rộng ra. Đây là giáo dục của đa nguyên văn hóa, là giáo học chí thiện viên mãn của tất cả chúng sanh, tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta từ trên quan niệm lý luận này, để vì các bạn nhỏ mà biên soạn sách giáo trình thì chính xác. Từ trường mầm non đến lớp tiến sĩ, liền có thể quán thông. Giúp đỡ người giác ngộ. Giác ngộ thì gọi là Bồ Tát, thì gọi là Phật. Trong đây không phân biệt già trẻ nam nữ, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, không phân nghề nghiệp. Bạn có thể chân thật giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Bạn chính là Phật Bồ Tát chân thật. Đây chính là chuyển phàm thành thánh. Cho nên tôi đặc biệt khuyên các đồng tu phải phát tâm đại từ đại bi, biết được chúng ta sống ở thế gian này làm gì. Chân thật là nhận và trả nghiệp báo hay sao? Vậy thì sai rồi. Chúng ta chính mình cũng phải đem cái khuôn khổ nhận và trả nghiệp báo này mở rộng ra. Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, chuyển tự tư làm đại bi. Vậy thì học Phật của chúng ta không học suông. Cội gốc của vạn ác chính là tự tư tự lợi. Cho nên Phật cái đầu tiên liền dạy chúng ta phá ngã chấp, dạy chúng ta lìa bốn tướng: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Tu tất cả thiện, đây là Kim Cang Bát Nhã. Hy vọng đồng tu chúng ta khích lệ lẫn nhau, chăm chỉ nỗ lực. Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người. Hôm nay là ngày viên mãn Phật thất của Học hội Tịnh Tông Úc Châu. Thầy Ngộ Hạnh muốn tôi nói vài câu với mọi người. Lần Phật thất này, tôi tuy là không tham gia toàn khóa, thế nhưng đối với tình hình thù thắng của Phật thất, tôi rất tường tận. Mọi người niệm Phật đều tương đối đắc lực. Do đây có thể thể hội được chỗ tốt của niệm Phật, lợi ích chân thật của niệm Phật. Phật thất chỉ là một mở đầu. Có thời gian chung cuộc hay không? Xin nói với các vị, chắc chắn không có. Người thông minh, người biết học, từ cái chỗ bắt đầu tốt này phải tiếp tục kéo dài ra, chân thật làm đến, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Không chỉ chắc chắn được sanh tịnh độ, sau khi sanh đến tịnh độ, công phu vẫn cứ không gián đoạn, vẫn là một câu nói cũ, phương pháp cũ, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thẳng đến viên mãn Bồ Đề, đăng đến quả vị cứu cánh Như Lai. Sau khi thành Phật, chúng ta niệm Phật có phải là buông xả hay không? Vẫn không thể. Vẫn cứ là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Rộng độ mười phương, vô lượng vô biên chúng sanh, phải vì tất cả chúng sanh làm một tấm gương tốt, làm tấm gương tốt ngay đời thành Phật. Cần phải nên biết thế gian tất cả pháp, bao gồm mười pháp giới y chánh trang nghiêm, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều không phải chân thật, đều là hư vọng. Trên Kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật nói với chúng ta: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Vậy mới gọi là chân thật nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, trong tâm liền bình đẳng, không nhiễm một trần. Đây là chân thật buông xả. Không có hai bên đều không trụ. Lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Tất cả thiện chính là lợi ích chúng sanh. Trong tất cả thiện, cứu cánh nhất, viên mãn nhất là việc thiện gì vậy? Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là việc thiện thù thắng đệ nhất. Người chân thật giác ngộ, họ chịu niệm Phật, chịu buông xả. Cho nên chúng ta xem thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm, ai là thật niệm Phật, thật nhìn thấu, thật buông xả, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, Bồ Tát thập địa. Bồ Tát thập địa giác ngộ rồi, tường tận rồi, thật làm. Do đây có thể biết Bồ Tát địa tiền tuy là niệm Phật vẫn cứ không chắc thật. Đến đăng địa rồi, thủy chung không rời niệm Phật. Thủy là sơ địa, chung là đẳng giác, đẳng giác cũng gọi là thập nhất địa. Thủy chung chính là từ sơ địa đến đẳng giác. 11 vị thứ này tu pháp môn gì? Niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Đây là Thế Tôn nói ở trên Kinh Hoa Nghiêm. Nếu như chúng ta đem sự việc này làm cho rõ ràng, làm cho tường tận rồi, buông xả thân tâm thế giới, buông xả vạn duyên, lão thật niệm Phật, chẳng phải là phương pháp tu hành của Bồ Tát Địa Thượng hay sao? Trên thực tế, pháp môn này, trên sự mà nói, quá dễ dàng, đạo dễ hành. Trên lý mà nói, thật quá sâu thẳm, phải Bồ Tát Địa Thượng mới làm được rõ ràng, mới làm được tường tận. Chúng ta ngày nay, đạo lý chưa rõ ràng, chưa tường tận, thì chân thật dụng công tu hành, đây là đạo lý gì vậy? Đây là vô lượng kiếp đến nay, thiện căn phước đức nhân duyên chín mùi rồi. Trên Kinh Di Đà nói, đâu phải có chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Do đây có thể biết, huệ giải của chúng ta so với Bồ Tát không thể so. Thế nhưng phước đức của chúng ta quyết không thấp hơn họ. Cho nên bạn mới gặp được pháp môn này, bạn mới chọn lựa pháp môn, chăm chỉ nỗ lực tu học pháp môn này. Ở ngay trong quá trình tu học, nhất định có hiện tượng lên xuống. Cũng chính là nói, có lúc tinh tấn, có lúc thì thoái chuyển. Cái hiện tượng này tương đối phổ biến. Nếu như muốn gìn giữ không thoái, ngay trong một đời này chắc chắn thành vô thượng đạo. Có thể chân thật giữ được không thoái chuyển thì bạn không khác biệt gì với Bồ Tát Địa Thượng. Vậy thì chúng ta muốn hỏi, làm thế nào giữ được không thoái? Thì cần phải có tín nguyện kiên định. Kiên định tín nguyện từ đâu mà có? Từ đọc kinh nghe pháp mà có được. Đây chính là nói, kinh không thể không đọc, không thể không nghe. nhất là lòng tin chưa đạt đến mức độ kiên định thì đọc kinh nghe kinh vô cùng cần thiết. Mỗi ngày cần phải 1-2 giờ đồng hồ để đọc kinh, để nghe kinh. Mỗi ngày không gián đoạn. Có như vậy, liền có thể tăng thêm tín tâm của chính mình, kiên định nguyện vọng cầu vãng sanh của chính mình. Tín nguyện đầy đủ, Đại sư Ngẫu Ích ở trong Yếu Giải giảng rất hay, chắc chắn được sanh. Phẩm vị cao thấp ở công phu niệm Phật sâu hai cạn. Cái gì là công phu trì danh? Chính là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Bạn có phải là nhất tâm trì danh hay không? Nhất tâm trì danh thì công phu sâu. Tán tâm trì danh thì công phu sẽ cạn. Phẩm vị ở ngay chỗ này. Chúng ta không thể không biết. Thế xuất thế gian tất cả pháp là hư vọng không thật. Chúng ta tranh nó để làm gì? Không cần tranh, cũng không cần đến. Đời sống càng đơn giản càng tốt. Tóm lại một câu mà nói, phải hiểu được quan trọng của tâm thanh tịnh, quan trọng của tâm bình đẳng. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, phải tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác. Không nên làm cho mình thêm phiền phức. Thích Ca Mâu Ni Phật ăn cơm chính là một bát. Chúng ta ăn cơm, trước mắt bày ra 5-6 đĩa lớn lớn nhỏ nhỏ, chính là rước lấy phiền phức. Cái điểm này chúng ta không bằng người nước ngoài. Người nước ngoài ăn cơm là một cái đĩa, đơn giản, ít việc, làm chi mà nhiều đĩa đến như vậy. Lão dân thường tài cũng rất quá đáng. Cho nên tất cả phải giản hóa đi, cái tâm này mới có thể được thanh tịnh. Chắc chắn không nên thêm phiền phức cho mình. Có thể tiết kiệm, tận lượng mà tiết kiệm. Chắc chắn có sự giúp đỡ đối với thân tâm sức khỏe của chính mình. Người thế gian cùng Phật Bồ Tát đích thực không như nhau. Chỗ nào không giống nhau vậy? Phật Bồ Tát tâm chuyển cảnh giới, phàm phu hoàn toàn ngược lại, tâm bị cảnh chuyển. Người ta là tâm có thể chuyển cảnh, chúng ta thì tâm bị cảnh chuyển. Cho nên rất là đáng thương, rất khổ. Do đây có thể biết, học Phật phải nên học như thế nào? Phải học giống như Phật Bồ Tát vậy, không bị cảnh giới xoay chuyển. Trước tiên học cái công phu này. Cái công phu này học xong rồi, cảnh liền tùy tâm chuyển, bạn liền được tự tại. Chư Phật Bồ Tát vì sao có thể chuyển được cảnh giới? Trên Kinh Kim Cang Phật nói ra một nguyên tắc là sự thật. Bất thủ ưu tướng, như như bất động. Chúng ta như thế nào? Dính tướng, động tâm. Sáng sớm đến công viên, rất sớm, liền có người ở đó thể dục. Ta xem rồi, không tệ, rất tốt. Đó là gì? Tâm bị cảnh chuyển rồi. Họ ở nơi đó làm cái gì? Mong muốn thân thể khỏe mạnh. Ở nơi đó rèn luyện thân thể. Rèn luyện thân thể, tăng thêm ngã chấp. Không giống như Phật Bồ Tát, một ngày từ sớm đến tối, đoan tọa ngồi nơi đó, như như bất động. Thân thể của Phật còn khỏe hơn nhiều so với những người luyện công đó. Do nguyên nhân gì vậy? Thân thể của Phật Bồ Tát trở về tự nhiên. Các ngài có cần rèn luyện hay không? Không cần rèn luyện, quay về đại tự nhiên. Thân thể của các ngài chính là mười phương hư không pháp giới. Mười phương hư không pháp giới chính là cái thân thể này của các ngài. Tâm cùng tự tánh hòa thành một thể. Cái nhục thân này cùng tự tánh hòa thành một thể. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật là phương pháp tu học rất thẳng tắc, rất ổn định. Chúng ta phải đem cái tâm của mình dung hòa với A-di-đà Phật thành một thể. A-di-đà Phật chính là đức hiệu của tự tánh. Cho nên niệm A-di-đà Phật chính là trên Kinh Bát Nhã nói niệm thật tướng. Thế nhưng bạn không biết, bạn vẫn là từ trên sự mà niệm, vẫn là chấp thường niệm. Chỉ có người biết, họ lý sự có thể hòa thành một thể. Họ niệm Phật chính là lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Cùng với trên kinh đã nói, bất thủ ư tướng như như bất động, hoàn toàn tương ưng. Trong Tịnh Tông gọi là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, chính là Bát Nhã thật tướng. Đây là đại tự tại, đại viên mãn. Làm gì có trạng thái bệnh tật? Phải rèn luyện thân thể, nhất định có thân tướng. Không có thân tướng, luyện nó làm gì? Chư Phật Bồ Tát không có thân tướng. Không những không có thân tướng, ngay tướng của tâm cũng không có. Chúng ta có thể từ ngay chỗ này mà thể hội. Cảnh giới bạn ngộ nhập liền sâu. Công phu niệm Phật không như nhau. Cho nên hôm nay viên mãn. Viên mãn chính là bắt đầu. Người Trung Quốc chúng ta gọi là trung thị, mà không phải là thị trung. Nói thị trung là pháp sanh diệt. Nói trung thị là không sanh không diệt. Viên mãn chính là bắt đầu. Nhà Phật nói thị giác. Mỗi một địa vị Bồ Tát đều là thị giác. Sơ tính là thị giác. Sơ trụ cũng là thị giác. Sơ hành vẫn là thị giác. Sơ địa vẫn cứ là thị giác. Ý nghĩa của thị giác là ngày ngày giác ngộ. Giờ giờ giác ngộ, nơi nơi giác ngộ, niệm niệm giác ngộ. Một câu A-di-đà Phật chính là đại giác, chính là viên giác. Chúng ta một mặt phải chăm chỉ nỗ lực mà niệm, một mặt đọc kinh nghe pháp, khai mở trí tuệ. Hai loại phương pháp song hành chính là giải hành đều tu. Giải giúp đỡ bạn hành, hành giúp cho bạn giải. Nên dùng cái phương pháp này. Cái phương pháp này dùng được đắc lực, cảnh giới của bạn liền chuyển. Chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Người thế gian lo lắng nhiều thứ tai họa, tai họa hoàn toàn tiêu trừ. Tai họa là từ vọng tưởng sanh. Từ nơi tạo tác các thứ nghiệp bất thiện. Hiển thị ra. Người sau khi giác ngộ, mỗi niệm đều là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tâm này không còn mê hoặc, không còn tạo nghiệp. tâm không mê, thân không tạo nghiệp, làm gì có tai nạn? Xưa kia ác nghiệp đã tạo, hiện tại không tạo, hiện tại không có duyên. Tuy có nhân của ác nghiệp, thế nhưng họ không có duyên. Không có duyên ác nghiệp này liền không thể hiện hành, không thể hình thành quả báo. Hiện tại thế gian tai nạn nhiều như vậy, ác nghiệp đã tạo ngày trước là nhân, hiện tại lại tạo ác nghiệp là duyên. Nhân duyên đầy đủ, quả báo liền hiện tiền. Đạo lý này là như vậy. Hiện tại chúng ta đoạn, không phải đoạn từ trên thân, đoạn từ trên tâm. Như vậy mới có hiệu quả. Thân không tạo, trong tâm vẫn có ác niệm, không được. Quả báo vẫn cứ sẽ hiện tiền. Từ trong tâm đem ác niệm đoạn dứt. Tôi thường khuyên đồng tu, chúng ta chỉ có một cái tâm, thiện tâm, chân thành. Chỉ có một thiện ý, thiện tâm, thiện ý lưu lộ ra bên ngoài là thiện hạnh. Thuần thiện. Không những tiêu tai nạn của chính mình, nhất định cũng có thể giảm nhẹ tai nạn của đại chúng chung quanh của chúng ta. Tuy là không thể giúp họ, hoàn toàn tiêu trừ, giúp họ giảm nhẹ, đây là đạo lý nhất định. Niệm Phật công đức không thể nghĩ bàn. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều là niệm Phật thành Phật. Không hề ngoại lệ, tám vạn bốn ngàn pháp môn, mỗi môn đều là pháp môn niệm Phật. Chỉ là phương thức niệm Phật không như nhau, đều là pháp môn niệm Phật. Các vị đọc Kinh Hoa Nghiêm, đọc đến chương Tỳ Kheo Đức Dân, bạn liền hiểu rõ thôi. Ở Hoa Nghiêm 40 là Tỳ Kheo Kiết Tường Dân. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ nói đến đây thôi. Chúc phúc các vị đồng tu công đức viên mãn, pháp hỷ sung mãn. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.